Với tất cả công nợ mà tôi đang mang thì tôi chỉ là tài sản của người khác, là người làm công cho những người cho tôi vay tiền. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Hôm nay đã là tháng 6, như vậy là thời gian trôi rất nhanh. Nửa năm của thập kỷ mới đã trôi qua, có vẻ như năm 2020 là một năm có sự biến động và chuyển hóa lớn của loài người. Từ Covid cho đến nạn phân biệt chủng tộc xảy ra gần đây, chỉ trong vài tháng, mỗi cá nhân thì quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình hơn. Nền kinh tế đang dần chuyển sang nền kinh tế từ xa, kể cả các công việc hành chính, cùng với đó là nạn thất nghiệp nhiều hơn, kể cả ở những người có trình độ cao, và nhiều người, kể cả vài người bạn của mình, cũng đã lâm vào tình trạng kiệt quệ tài chính do đã không chuẩn bị kiến thức tài chính từ trước. Chính vì thế, hôm nay mình muốn chúng ta thảo luận về quyển sách cổ điển Cha giàu, cha nghèo của Robert Kiyosaki, xuất bản lần đầu từ cách đây khoảng hơn 20 năm. Đây là một quyển sách trước tiên kể về một cậu bé có hai người cha với quan điểm khác nhau về tiền bạc, một người cha nuôi và một người cha ruột, một người muốn cậu bé học hành chăm chỉ để có công việc tốt, một người khuyến khích cậu bé học để hiểu tiền bạc làm việc như thế nào, một người tin rằng ngôi nhà là tài sản lớn nhất của chúng ta, người kia lại nghĩ khác, ngôi nhà cũng là một khoản tiền phải trả. Đằng sau câu chuyện đó là những bài học tài chính mà tác giả đã rút ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Phần 1. Sơ đồ ngã tư sự nghiệp. Thật bất hợp lý nếu cả đời làm việc kiếm tiền rồi lại giả vờ tiền không quan trọng. Dù rằng cuộc sống có nhiều thứ hơn tiền, nhưng tiền rất cần để đảm bảo cuộc sống. Chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe bản thân, ăn thực phẩm sạch, tập gym cũng cần tiền. Chúng ta muốn có thời gian du lịch với gia đình càng cần tiền. Vấn đề, cuộc sống của con người là một bài toán tối ưu giữa thời gian, tiền bạc và năng lượng. Chúng ta muốn có nhiều thời gian nuôi nấng con cái, chúng ta cũng cần tiền. Tuy nhiên hiện tại, công việc của chúng ta chiếm đến 8 tiếng mỗi ngày, tương đương với khoảng 1/3 thời gian và gần như chúng ta trở về nhà với sự mệt mỏi. Vì thế, mục đích là chúng ta hãy có thêm nhiều nguồn thu nhập thụ động. Khi thu nhập thụ động của chúng ta cao hơn chi tiêu thì đó là thời điểm tiền làm việc cho chúng ta và chúng ta có nhiều thời gian rỗi hơn. Khi chúng ta có sự thay đổi về tuổi tác, chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau và chúng ta sẽ tìm kiếm một hướng phát triển, thách thức và hạnh phúc mới. Tác giả đã đề cập đến sơ đồ ngã tư sự nghiệp. Như các bạn đã thấy trên bìa cover của tập này là một ma trận gồm 4 hình vuông nhỏ, chỉ những nhóm người có đặc thù nghề nghiệp khác nhau. Nhóm E, viết tắt của từ employee, là những người làm công ăn lương. Nhóm S, viết tắt của từ self-employed, là những người tự kinh doanh. Nhóm B, viết tắt của business owner, là những doanh nhân. Nhóm I, viết tắt của investors, là những nhà đầu tư. Hai hình vuông phía trái sơ đồ là nhóm E và S, là những người làm công ăn lương và những người tự doanh. Nhóm người này chú trọng ý tưởng chất lượng sản phẩm, tiền và thời gian của họ đã bị sử dụng. Nhóm E làm công ăn lương thì đề cao sự an toàn. Nhóm S từ kinh doanh, ví dụ như là freelancer hay là các chuyên gia, bác sĩ, luật sư, thì không muốn thu nhập bị phụ thuộc vào người khác, muốn có sự độc lập về tài chính. Hai hình vuông ở nửa phải sơ đồ là nhóm Y, là những nhà đầu tư như là Warren Buffett hoặc là những người sở hữu doanh nghiệp như là Steve Jobs. Nhóm này tập trung vào hệ thống kinh doanh, nhận ra lợi ích lâu dài của việc sử dụng thời gian người khác. Khi chúng ta có sự thay đổi trong ngã tư sự nghiệp này, đây chính là một sự thay đổi lớn lao về con người, về tư duy và cách nhìn. Khi ta muốn thay đổi từ vị trí làm công ăn lương sang một doanh nhân, hay là từ phía trái sơ đồ sang bên phải sơ đồ, thì ta cần tích lũy những kiến thức kinh doanh, đầu tư cần thiết, cần rất nhiều máu và nước mắt, và không nhiều người lựa chọn sự thay đổi này. Hàng triệu người có thể có sản phẩm, nhưng chỉ có vài người biết cách thành lập hệ thống kinh doanh, như Bill Gates mua lại sản phẩm người khác và xây dựng một hệ thống toàn cầu quanh sản phẩm đó. Việc có một hệ thống kinh doanh là sự khác biệt giữa một doanh nhân nhóm B và một người tự doanh nhóm S. Thành công khi thiết kế một mô hình kinh doanh thuộc nhóm B đơn giản là tăng thêm hệ thống và thuê thêm người, kiếm được nhiều tiền và có thời gian rỗi. Tác giả đưa ra định nghĩa giàu có. Giàu có nghĩa là gì? Nghĩa là số ngày bạn có thể sống được với mức sống bình thường mà không cần lao động. Chính vì thế, dù kiếm được nhiều hay ít tiền, mọi người cũng nên để dành một khoản đầu tư, đa dạng hóa các nguồn thu nhập của mình. Các hình thức đầu tư có thể ví dụ như đầu tư cho việc học hành. Chúng ta có thể mất 4 đến 5 năm trên giảng đường, nhưng bù lại, chúng ta có nhiều cơ hội kiếm tiền sau đó. Càng được giáo dục tốt thì cơ hội kiếm tiền càng cao. Một số người thì lại đầu tư vào gia đình, họ sẽ có con cái chăm lo khi về già. Ngoài ra còn có hình thức đầu tư vào công việc chính phủ, dựa vào các chương trình hưu trí, bảo hiểm xã hội, chăm sóc y tế, tính vào quy tắc thăng tiến khi đủ thời gian công tác. Điều này sẽ có hai rủi ro. Một, chính phủ có thể thay đổi chính sách. Hai là chúng ta có xu hướng tăng tuổi thọ, sống lâu hơn khoản tiền trợ cấp nhận được. Và khi dân số già hóa thì quá nhiều người trông chờ vào chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề của cá nhân mình. Trên thực tế, hầu như mọi người không đầu tư vào khoản hưu trí mà họ chỉ tiết kiệm cho khoản này với hy vọng là khi về hưu sẽ có nhiều tiền hơn số tiền họ đã bỏ vào đó. Chính nỗi lo lắng về tiền bạc chia chúng ta thành nhiều nhóm khác nhau. 1. Nhóm an toàn, giữ tiền trong ngân hàng. 2. Nhóm giao việc đầu tư cho người khác như các nhà tư vấn tài chính hay các giám đốc quỹ tương hỗ. Nhóm thứ 3 là nhóm xem đầu tư là trò chơi cơ hội, phụ thuộc vào may mắn và sự liều lĩnh. Và nhóm cuối cùng là nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp, xem đầu tư là một kỹ năng cần phải được trau dồi và học hỏi. Một nhà đầu tư thực thụ thường quan tâm, bao giờ thì tôi nhận lại được tiền đã đầu tư và tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong suốt quãng đời còn lại sau khi đã nhận lại vốn đầu tư ban đầu. Ngoài một nghề nghiệp ổn định, chúng ta còn cần đến sự tự do và an toàn tài chính dài hạn. Vì thế, học để trở thành nhà đầu tư tốt hơn là để tiền cho người khác đầu tư hộ. Hãy thường xuyên làm việc ở cả hai nhóm B và Y và chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, bất kể nền kinh tế theo hướng nào. Mọi người chọn nửa bên trái E, S để tránh các rủi ro về tài chính. Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn là nên kiểm soát rủi ro tài chính thay vì tránh nó. Quá nhiều người đã dựa vào chính phủ để hạn chế rủi ro trong cuộc đời. Phần 2. Tại sao sự an toàn lại được coi trọng hơn sự tự do? Để thành công ở nửa bên phải, chủ doanh nghiệp B và nhà đầu tư Y đòi hỏi phải có kiến thức, năng lực tài chính, cần có khả năng kinh doanh và sử dụng người, giữ cho chi phí thấp nhất trong khi tối đa hóa lợi nhuận. Năng lực tài chính không phải là chúng ta làm được bao nhiêu tiền mà là ta nắm trong tay bao nhiêu tiền và tiền đó làm việc cho ta hiệu quả đến mức nào, ta có thể giữ tiền cho bao nhiêu thế hệ. Trong khi đó, những nhóm bên trái làm thuê E hay là từ doanh S, mỗi lần tăng lương là thuế lại đóng cao hơn. Và khi chúng ta cảm thấy bất ổn, chúng ta càng muốn sự an toàn. Khoản chi phí đáng kể nếu lương được tăng thêm chính là thuế. Ngoài ra, đối với nhóm từ doanh S, họ làm việc vất vả bởi vì họ phải làm thập cẩm việc, phải chịu trách nhiệm trước những công việc mà ở các công ty lớn chúng được thực hiện bởi bộ phận quản lý hoặc nhân viên như là giấy tờ, thuế hay là marketing. Do đó, khi làm ở nhóm S thì bạn cần phải có nhiều kinh nghiệm và cũng có rất nhiều người từ doanh khôn ngoan đã bán công việc kinh doanh của mình khi nó phát đạt hay trước khi chúng gặp khó khăn cho người nào đó có vốn và có đủ năng lực. Phần lớn mọi người chú trọng vào thu nhập chứ không phải là đầu tư, và thuế má và nợ nần là hai nguyên nhân chính khiến phần lớn mọi người không bao giờ cảm thấy an tâm hay là tự do tài chính. Tốt nhất, lúc bắt đầu sự nghiệp khi đang ở bên trái sơ đồ, bên cạnh hoạt động có hiệu quả ở nhóm công việc E và S, chúng ta nên có kiến thức ở cả nhóm B và Y. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn. Từ vị trí từ doanh S sang vị trí doanh nhân B là con đường mà nhiều nhà kinh doanh tầm cỡ đi qua. 70% thu nhập của họ là từ vị trí ở nửa bên phải và 30% còn lại từ nửa bên trái, và họ cảm thấy an tâm hơn khi hoạt động ở nhiều hơn một nhóm công việc. An toàn về tài chính là có chân trong cả hai phía của sơ đồ sự nghiệp, làm việc ở cả nhóm E, S và cả nhóm B, Y. Tóm lại là nhóm E, S bên trái sơ đồ yêu cầu về chuyên môn, trong khi nửa phải B, Y thì yêu cầu khả năng đầu tư vào thời điểm tốt cũng như thời điểm xấu. Sự khác biệt giữa những con người với nhau là việc họ làm lúc rảnh rỗi, vì thế nếu bận rộn hay bận rộn ở cả hai phía sơ đồ. Vậy nếu những người mới bắt đầu sự nghiệp chưa có khả năng tài chính thì sao? Nếu vậy thì chúng ta nên đầu tư vào sự nghiệp học hành, kiến thức để khi thời thế thay đổi, chúng ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Thực tế là ông chủ của chúng ta không thể làm giàu cho chúng ta được. Hãy học cách chi tiêu thông minh, am hiểu về công việc kinh doanh và đầu tư. Nếu thiếu cả vốn và kiến thức, tham gia đầu tư đồng nghĩa với tự sát. Hãy chuẩn bị kiến thức từ bây giờ bởi vì trò chơi và luật chơi ở mỗi nhóm đều khác nhau. Suy cho cùng, đầu tư vào chính bản thân là khoản đầu tư sinh lãi nhất. Phần 3. Các kiểu hệ thống kinh doanh. Tại sao những nhà đầu tư giỏi hay chú trọng đến hệ thống kinh doanh ổn định hơn là sản phẩm? Và thật mạo hiểm nếu đầu tư vào nhóm E, S, những người không biết gì về sự khác nhau giữa một hệ thống và một sản phẩm hoặc thiếu kỹ năng lãnh đạo. Ở nhóm B, những người sở hữu doanh nghiệp, mục tiêu là sở hữu một hệ thống và có người làm việc trên hệ thống ấy cho bạn, có thể tự phát triển hệ thống đó hoặc mua một hệ thống có sẵn. Vì thế, nhóm này cần có kiến thức của cả hệ thống lẫn con người. Tuy nhiên, vấn đề là đôi khi rất khó phân biệt được sai sót là từ hệ thống hay là con người. Mọi người thường bị tắc ở nhóm từ doanh S khi trên đường đến nhóm B sở hữu doanh nghiệp. Lý do là họ không phát triển được một hệ thống đủ mạnh nên đành phải làm một phần của hệ thống đó. Những người thành công ở nhóm B thường xây dựng một hệ thống có thể vận hành mà không cần phải có con người tham gia vào. Các cố vấn, tư vấn, chuyên gia là ở nhóm S, những người chưa bao giờ thực sự xây dựng một hệ thống. Quá nhiều nhà đầu tư chỉ để ý sản phẩm mà không xem xét khía cạnh hệ thống kinh doanh và tổ chức. Một người bán hàng thuộc nhóm S thì sẽ thấy sản phẩm là thứ quan trọng nhất. Đối với nhóm B, hệ thống, giáo dục cả cuộc đời và con người thì sẽ là yếu tố quan trọng hơn. Để tạo ra bộ máy hay là hệ thống của riêng mình, cần rất nhiều thử nghiệm và sai sót, các chi phí pháp luật cũng như giấy tờ cùng với việc phát triển con người. Chúng ta có thể mua quyền kinh doanh, chúng ta có thể tập trung phát triển con người, và quyền kinh doanh chỉ dành cho những người không muốn hoặc không biết cách xây dựng hệ thống riêng. Bắt đầu với quyền kinh doanh hay với hệ thống tốt sẽ hạn chế rủi ro, và đó là lý do để ngân hàng ưu tiên cấp vốn cho các quyền kinh doanh hơn, có hệ thống hơn. Ngân hàng hạn chế cho những người không có kinh nghiệm tạo ra hệ thống vay tiền. Một quyền kinh doanh cơ bản sẽ bao gồm hệ thống marketing, hệ thống phân phối trực tiếp, hệ thống kế toán tài chính, bán hàng, thuế, nhân lực và hệ thống pháp luật. Với mức phí hợp lý, mọi người có thể mua một hệ thống đang tồn tại và bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình. Có thể là quản lý bằng các hệ thống phần mềm marketing đa tầng. Khi đó, chúng ta sẽ tự động hóa cơ hội kinh doanh, dễ dàng tạo ra thu nhập thụ động. Hãy nhớ rằng khi mua quyền kinh doanh, nếu muốn làm theo ý mình, hãy thực hiện sau khi đã kiểm soát được cả hệ thống và con người trong quyền kinh doanh. Người kinh doanh và những người điều hành hệ thống thật sự quan trọng hơn hệ thống. Đồng thời, những hệ thống mà chúng ta không biết rõ sẽ khiến chúng ta thất bại. Những nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ đầu tư vào những hệ thống đã được kiểm chứng với những người biết cách điều hành nó. Dù sao, điều khó nhất trong kinh doanh chính là phải làm việc với nhiều kiểu người. Khả năng hòa nhập và tạo sự hứng khởi cho mọi người là các kỹ năng vô giá. Vậy đặc điểm của những hệ thống tốt là gì? Thứ nhất là có thành tích, có hệ thống phân phối thành công. Thứ hai, có chương trình đào tạo dài hạn để phát triển nhân viên như một con người. Thứ ba, có người lãnh đạo tận tâm và mong muốn nhân viên thành công. Thứ tư, có những người kính trọng và mong muốn cùng hợp tác. Phần 4, 7 cấp độ đầu tư, từ cấp 0 cho đến cấp 6. Cấp 0, những người không có gì để đầu tư, họ thường tiêu hết hoặc tiêu những gì họ kiếm được. Cấp 1, những người đi vay. Những người đi vay thường giải quyết vấn đề tài chính của họ bằng cách đi mượn tiền, thậm chí còn dùng tiền đi vay để đầu tư. Cách hoạt động tài chính là lấy của người này trả cho người kia. Con số nợ của họ luôn rất cao do không có ý thức về tiền và thói quen chi tiêu của mình. Những món đồ hàng hạ giá, dễ trả góp theo hàng tháng thường hấp dẫn họ. Mua sắm là hoạt động ưa thích của họ. Họ sống với chủ nghĩa tiêu dùng, với tư duy xứng đáng có nó. Hay nếu không mua bây giờ thì mình chẳng bao giờ mua được. Họ nghĩ rằng kéo dài các khoản nợ là khôn khéo, thường tự nhủ rằng chăm chỉ là sẽ thanh toán nợ trong một ngày nào đó, và dù có kiếm được bao nhiêu đi nữa thì cũng ngày càng ngập sâu trong nợ nần. Vấn đề của nhóm người này không phải là thu nhập mà là thói quen đối với tiền, thói quen đó đã không thể kiểm soát được. Cấp 2, những người tiết kiệm. Những nhóm người này thường tiết kiệm để tiêu dùng hơn là đầu tư, tính vào việc thanh toán bằng tiền mặt, rất sợ cho vay và nợ nần. Nhìn chung, họ thích sự an toàn của tiền gửi ngân hàng. Tất nhiên, chúng ta cũng nên có một khoản tiết kiệm. Chúng ta nên có một khoản đủ để chi tiêu trong cuộc sống trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm bằng tiền mặt. Nếu không sẵn lòng học cách đầu tư và rủi ro tài chính, thì tiết kiệm là lựa chọn tốt hơn. Cấp 3, những nhà đầu tư khôn ngoan có thể chia làm 3 loại. Loại 3A, để tiền vào một chỗ và cho một ít vào quỹ hưu trí hoặc chuyển cho một chuyên gia tư vấn tài chính. Nhìn chung thì nhóm 3A ngại mạo hiểm, ngại phức tạp và rắc rối. Nhóm 3B là nhóm hoài nghi, họ hay mua cổ phiếu muộn vì thông tin từ báo chí không nóng hổi. Họ quá thận trọng, họ khôn ngoan nhưng họ lại ngại chấp nhận rủi ro và mắc sai lầm. Loại 3C lại đối nghịch với loại 3B là nhóm người không cẩn thận cho lắm. Họ mua hàng hóa, cổ phiếu lần đầu chào bán ra công chúng như là khí đốt, dầu mỏ hay là trang trại. Họ cố gắng thu được kết quả càng nhanh càng tốt. Họ không biết người chơi là ai và ai đặt ra các luật chơi. Cấp 4, các nhà đầu tư dài hạn. Những nhóm người này đầu tư cho việc học hành của mình trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư thực sự. Họ thường đầu tư thận trọng với sự gợi ý từ các nhà đầu tư khác như là Warren Buffett hay là Peter Lynch. Họ kiểm soát thói quen chi tiêu và hạn chế công nợ, sống trong phạm vi thu nhập của mình và nâng dần phạm vi đó lên, tìm ra mức độ đầu tư phù hợp và quãng thời gian cần thiết và lợi nhuận thực tế. Họ giữ cho mọi thứ thật đơn giản, không phó đoán, tập trung đầu tư vào những cổ phiếu thuần túy và quỹ tương hỗ. Cấp 5, những nhà đầu tư tinh vi. Những người thuộc nhóm này có thói quen với tiền rất tốt, họ có nền tảng tài chính vững chắc, có những hiểu biết về đầu tư, có bề dày kinh nghiệm. Họ có nhiều thu nhập hơn là chi phí. Họ thường bắt đầu với số tiền rất nhỏ để học được cách đầu tư, sau đó tham gia thị trường chứng khoán hay thâu tóm một công ty nào đó. Họ biết thời điểm tồi tệ của thị trường chính là lúc thuận lợi nhất để có thành công và cũng tập trung đầu tư vào bất động sản, chứng từ chiết khấu, các công ty phá sản hoặc phát hành cổ phiếu mới. Họ tích cực tham gia công tác quản lý đầu tư. Với nhóm người này, mục tiêu chính là đầu tư để tăng tài sản, chứ không phải để thêm tiền tiêu xài. Họ thường xuyên đánh giá lại tài sản để xây dựng một cơ sở tài sản lớn hơn nhằm che lấp lợi nhuận lớn bằng tiền mặt, giảm thiểu các khoản thuế phải nộp, trong khi bản thân sở hữu rất ít. Họ rất tích cực tìm lời khuyên và chịu khó học hỏi từ các ông chủ ngân hàng, kế toán viên, luật sư và những người môi giới. Tuy nhiên, nhóm người này, họ chỉ tạo cơ hội kinh doanh cho riêng mình và dùng tiền của chính mình. Cấp 6, cấp cuối cùng, các nhà tư bản. Những nhà tư bản tạo ra nhiều tiền hơn. Họ tạo cơ hội kinh doanh cho cả người khác bằng cách sử dụng tiền, thời gian và tài năng của người khác. Họ hiểu những biến động kinh tế là cơ hội mới, sớm tham gia vào các dự án, sản phẩm từ nhiều năm trước khi chúng trở nên phổ biến. Họ yêu thích chơi trò chơi tiền làm ra tiền. Đồng thời, các nhà tư bản cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho xã hội dưới nhiều hình thức. Như vậy, chúng ta thấy cấp 4 là cấp cơ bản để bước đầu tiên tiến hành đầu tư. Và để trở thành nhà đầu tư cấp 5, cấp 6, chúng ta phải phát triển các kỹ năng đầu tư ở cấp 4. Phần 5. Tư duy để thấy dòng tiền. Trong kinh doanh, những thứ không nhìn thấy mới quan trọng: công việc làm ăn, thỏa thuận tài chính, thị trường, công tác quản lý, nhân tố rủi ro, cơ cấu công ty, dòng chu chuyển của tiền, thuế. Ví dụ, khi chúng ta vay tiền ngân hàng, mua nhà hoặc mua xe, thì tài sản đó không phải của bạn mà là của ngân hàng, tài sản đó lại là công nợ của mình. Giá trị ngôi nhà của ta có thể dao động theo thị trường, tài sản thế chấp thì không bị ảnh hưởng bởi thị trường. Do đó, ngôi nhà khi ta thế chấp để vay không được coi là tài sản vì nó không tạo ra dòng tiền. Ngoài ra, đôi khi chúng ta phải trả tiền sửa chữa, bảo dưỡng ngôi nhà và ô tô sau khi đã nộp thuế. Và nếu xui xẻo, chính phủ vẫn sẽ đánh thuế vào ngôi nhà dù ta đã sở hữu nó. Ngân hàng thường dự đoán một người sẽ mua nhà và thanh toán xong trong vòng 7 năm. Khoản tiết kiệm của bạn lại là công nợ của ngân hàng vì ngân hàng phải trả lãi suất và tốn chi phí bảo quản. Khi bạn kiếm được lãi suất 5% trên một đồng tiền gửi, thì khi bạn vay, ngân hàng sẽ lấy lãi là 9%. Cha giàu nói với tác giả rằng, càng mắc nợ nhiều người thì con càng nghèo. Ngược lại, nhiều người mắc nợ con thì con càng giàu và lợi nhuận được tạo ra khi ta mua chứ không phải bán thứ gì đó. Nếu con vay nợ cá nhân, hãy chắc chắn đó là số tiền nhỏ. Nếu vay món tiền lớn, hãy chắc chắn có người trả nợ cho mình. Nếu ta nợ quá nhiều, thế giới sẽ lấy của ta mọi thứ: thời gian, công việc, nhà ở, cuộc sống, niềm tin và phẩm giá. Dù có chấp nhận khoản nợ hay rủi ro, thứ ta mua cũng phải có lời và có giá trị khi nền kinh tế đi xuống hoặc đi lên. Một hợp đồng phải có giá trị kinh tế trong cả bối cảnh tốt và xấu. Trong kinh doanh, đừng tin vào những bài thuyết trình hay những lời nói, mà hãy tin vào những con số tài chính, những báo cáo tài chính vì nó phản ánh thực tế. Nhiều người gặp khó khăn về tài chính vì họ thường quan tâm các ý kiến mà không nhìn vào các con số tài chính. Ví dụ, vàng chỉ là tài sản nếu ta mua nó thấp hơn giá bán nó. Còn nếu không, nếu ta bán thấp hơn giá ta mua, thì vàng sẽ trở thành công nợ. Vì thế, hãy xây dựng kỹ năng đọc báo cáo tài chính. Nếu không có các con số, mọi thứ chỉ là quan điểm. Nếu chúng ta đang chơi bài poker mà sau 10 phút vẫn chưa biết ai là kẻ dài khờ, thì chúng ta chỉ là kẻ khờ dài. Phần 6. Trở nên tự do. Gốc rễ không phải thay đổi việc làm mà phải thay đổi cách tư duy. Sự khác biệt giữa nhóm BI so với nhóm ES chính là tư duy. Ở nửa bên phải nhóm BI, họ làm việc để mua tài sản. Nhiều người từ doanh nhóm S chỉ thích kinh doanh kiểu hộ gia đình do cảm giác tin cậy, an toàn. Khi ta cảm thấy, có nghĩa là ta đang tư duy theo cảm xúc chứ không phải logic. Hãy nhớ rằng điều nghe có vẻ logic ở nhóm này lại không logic ở nhóm khác. Giữa các nhóm với nhau sẽ luôn có những sự xung đột. Giữa nhóm E và B luôn có sự tranh cãi. Bên E muốn lương cao hơn còn bên B muốn bên E làm việc nhiều hơn. Giữa nhóm B và Y, bên B muốn có nhiều vốn được đầu tư vào hoạt động kinh doanh còn bên Y muốn có cổ tức lớn. Đối với những ai muốn gia nhập nhóm Y, những người không thể kiểm soát nỗi lo lắng về sự mất mát không nên tự mình đầu tư mà nên chuyển việc đó cho một chuyên gia và đừng can thiệp vào việc của chuyên gia này. Bởi vì làm ra và để mất tiền là thuộc phạm trù cảm xúc và vì thị trường đều không có logic, năng lực tài chính có mối quan hệ gần gũi với năng lực cảm tính. Hãy kiểm soát năng lực cảm tính. Nhiều người nghĩ rằng mình là một Warren Buffett trong khi họ chỉ là một người từ doanh S, chỉ là một nhà môi giới ăn hoa hồng có máu đỏ đen đầu tư tìm kiếm sự giàu có nhanh chóng. 7. Bắt đầu với những bước nhỏ. Lý tưởng là nên hoạt động nhiều hơn ở một nhóm công việc, vừa duy trì công việc nhóm E của mình, nhưng đồng thời hãy dành thời gian cho nhóm B, Y. Hãy khởi đầu nhẹ nhàng, chậm rãi. Sau đó, khi đã có nhiều kinh nghiệm, hãy thực hiện các hợp đồng lớn. Giống như sự tích lũy tiền bạc, các bước đi ngắn sẽ được tích lũy theo năm tháng, tạo nên một sự thay đổi lớn lao. Nhiều người không thích giải pháp dài hạn vì họ cần giải quyết ngay những vấn đề tài chính của mình, muốn các câu trả lời ngay lập tức. Và ngoài ra, còn xu hướng hưởng thụ quá nhiều, cao hơn cả thu nhập khi còn trẻ, dẫn đến vi phạm quy luật của sự tích lũy. Tiêu tiền như không biết đến ngày mai, dẫn đến nợ dài hạn chứ không phải là sự thịnh vượng. Không có tài sản, không kiểm soát dòng tiền của mình, sẽ không có tương lai. Giống như tình hình Covid hiện tại, nhiều người đã bị thất nghiệp, khó khăn và không có một khoản dành riêng cho mình có thể cầm cự trong vòng 6 tháng. Một phi vụ đầu tư phải có ý nghĩa về mặt kinh tế trước khi tính đến các ưu đãi về thuế. Rất nhiều người ngập trong nợ nần nhưng lại ném tiền vào các thị trường chứng khoán lớn nhất. Sau đó, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay yếu tố khác về tình cảnh khó khăn tài chính của mình, mà không biết nguyên nhân là do thiếu thông tin tiền tệ của họ. Nếu tôi phải vay nợ cá nhân, hãy chắc chắn đó là số tiền nhỏ. Nếu vay nợ nhiều, hãy chắc chắn có người trả nợ cho mình. Chuyện rủi ro hay treo nợ cho người khác là trò chơi của tài chính. Đa phần, mọi người đều sẽ vay mượn khi mua nhà, mua xe. Vì thế, hàng tháng chi phí phải trả sẽ gồm công nợ, thuế và chi phí bảo dưỡng. Tất nhiên, đừng bao giờ phụ thuộc vào những lời hứa hẹn từ chính phủ. Chính trị có thể thay đổi khi tổ chức cầm quyền thay đổi. Chính phủ phải trông chờ vào thuế. Có một nghịch lý là thay vì phát triển tài chính cá nhân, nhiều người lại giúp người khác làm giàu. Những người làm công làm giàu cho ông chủ của mình, những con nợ làm giàu cho ngân hàng và những người vay tiền, những người nộp thuế làm giàu cho chính phủ, những người tiêu dùng làm giàu cho các ngành kinh doanh khác. Chi phí tiêu dùng của chúng ta là sự đóng góp của chúng ta cho công việc kinh doanh của người khác. Thay vì để tâm đến công việc kinh doanh của mình, họ lại dành tiền bạc phục vụ cho người khác. Hàng tháng, họ phải trả hóa đơn, trả tiền cho những người khác trước tiên, sau đó những gì còn lại mới trả cho chính mình. Do đó, để kiểm soát tốt thói quen chi tiêu của mình, chúng ta phải hạn chế nợ và sống trong khả năng tài chính của mình trước khi mình có thể tăng khả năng tài chính này lên. Với tất cả công nợ mà một người đang mang, thì người đó chỉ là tài sản của người khác. Món nợ tốt là món nợ có người khác trả hộ mình, còn món nợ không tốt sẽ biến ta thành người làm công trong nhiều năm. Ví dụ về món nợ tốt là ví dụ như ngân hàng cho ta vay tiền để xây nhà trọ cho thuê và người thuê nhà đó sẽ trả nợ cho ta trong nhiều năm. Tóm lại, không nắm vững thông tin mà đầu tư là mạo hiểm. Mua một tài sản không mạo hiểm, nhưng mua một món nợ mà tưởng là mình đang mua tài sản là mạo hiểm. Quan tâm đến công việc kinh doanh của mình là không mạo hiểm, nhưng trả tiền cho công việc kinh doanh của người khác trước tiên là mạo hiểm. Hãy trả tiền cho bản thân trước, gạt ra ngoài thu nhập từ lương hay nguồn khác, gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm, đừng bao giờ rút nó ra cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư. Hãy xây dựng cột tài sản nhiều hơn cột công nợ, trong đó hướng chu chuyển của tiền là tất cả. Một ngôi nhà là một tài sản hay là một công nợ phụ thuộc vào hướng chu chuyển của tiền. Nếu tiền vào túi thì ngôi nhà là tài sản, nếu tiền đi ra khỏi túi bạn, ngôi nhà chính là công nợ. Tập trung vào các thu nhập thụ động, dùng tiền mua các tài sản mang lại thu nhập thụ động có tính lâu dài. Chỉ những người có thể kiểm soát cảm xúc của mình, không để cảm xúc kiềm chế, sẽ sẵn sàng học những kỹ năng tài chính, bỏ ra một số tiền, bắt đầu từ tốn, tham gia một hợp đồng nhà đất nhỏ, tham gia một công ty marketing hệ thống và học hỏi từ bên trong. Nhiều rắc rối tài chính xuất phát từ khao khát sở hữu vật có giá trị thấp, vay nợ, mua ô tô, mua xe máy, đi du lịch hướng tới chủ nghĩa tiêu dùng cao hơn cả thu nhập thực, không kiểm soát nổi cám dỗ. Mua những thứ mà nghĩ là tài sản nhưng thực ra thói quen tiêu dùng không bao giờ khiến cho những người đó mua được bất kỳ một tài sản thực sự nào. Vậy, năng lực tài chính là gì? Nói ngắn gọn, năng lực tài chính là khả năng chuyển tiền, sức lao động của mình thành tài sản để từ đó lại tạo ra dòng tiền. 8. Tiếp thu kiến thức và giải quyết vấn đề. Muốn tham gia đầu tư và tự do tài chính, hãy học cách xây dựng một công việc kinh doanh, kỹ năng của một nhà đầu tư vì nó sẽ mang đến kinh nghiệm sống còn, củng cố kỹ năng cá nhân. Sau đó, chọn vấn đề, chọn rắc rối làm bạn hứng thú, học cách giải quyết nó bởi vì bên trong rắc rối luôn ẩn chứa những cơ hội tài chính. Tốt nhất là nên trở thành nhóm doanh nhân B trước khi tham gia nhóm đầu tư Y. Nếu không phải là một người nhóm B giỏi, đầu tư sẽ chỉ làm cho các rắc rối tài chính tồi tệ hơn. Hãy trở thành một chuyên gia giải quyết vấn đề, như thế mọi người sẽ mang tiền đến đầu tư với bạn. Người ta cần bạn vì bạn có thể giải quyết vấn đề của họ. Ví dụ như Bill Gates giải quyết vấn đề của thị trường phần mềm, máy tính. Donald Trump giải quyết vấn đề của thị trường nhà đất. Warren Buffett giải quyết vấn đề trong chứng khoán, đầu tư. Rupert Murdoch giải quyết vấn đề của mạng vô tuyến toàn cầu. Nếu có thể, hãy tập luyện bài tập tài chính nhỏ, tìm kiếm các bất động sản cần bán quanh khu vực mình sinh sống và tự hỏi đây có phải là một tài sản đầu tư không? Tiền thuê trung bình ở khu vực này bao nhiêu? Tỷ lệ phòng trống như thế nào? Chi phí bảo dưỡng? Có bảo dưỡng sau khi bán không? Chủ nhà có trả tiền hay không? Hay điều khoản nào đang được dùng? Tính lưu lượng tiền cho mỗi tài sản. Mỗi tài sản là một hệ thống kinh doanh duy nhất và phải được xem xét như một hệ thống kinh doanh riêng biệt. Nếu muốn đầu tư vào các công ty, hãy tìm hiểu các công ty này, nghiên cứu thật kỹ về báo cáo tài chính hàng năm. Điều này tất nhiên yêu cầu kỹ năng đọc hiểu tài chính trước khi quyết định đầu tư, tham dự các hội thảo marketing hệ thống và nghiên cứu ít nhất 3 công ty về marketing hệ thống, tham dự các hội nghị cơ hội kinh doanh, hội chợ thương mại để tìm kiếm các quyền kinh doanh hay các hệ thống có sẵn. Ngoài ra, một điều quan trọng nữa, lựa chọn những người đồng hành, những mentor khôn ngoan. Liệt kê tên của 6 người mà chúng ta dành phần lớn thời gian cho họ, những người này chính là tương lai của chúng ta. Giống như câu nói nổi tiếng, chúng ta là trung bình cộng của 5 người chúng ta hay gặp. Hãy xem sơ đồ sự nghiệp và đặt tên của từng người trong danh sách vào vị trí thích hợp. Nếu tất cả đều thuộc một nhóm, chúng ta đang ở cạnh những người cùng chí hướng. Nếu không, chúng ta nên thực hiện một số thay đổi trong đời. Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục lắng nghe. Quyển sách Cha giàu, cha nghèo đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của kỹ năng tài chính mà không trường lớp nào có thể dạy được. Đó cũng là một trong những vấn đề của hệ thống giáo dục hiện nay. Chúng ta được dạy đưa ra đáp án đúng hoặc sai, đen hoặc trắng, trong khi thực tế thì là màu xám, không có những đáp án rõ ràng. Và thường là chương trình đào tạo đều chỉ tập trung vào một lĩnh vực nhất định, đặc biệt là hệ thống trường chuyên, lớp chọn. Dường như đó là con đường dành cho các chuyên gia, các chuyên viên ở phía trái sơ đồ, trong khi ở phía phải sơ đồ yêu cầu sự hiểu biết chung ở nhiều lĩnh vực, dù cho có thể là không chuyên sâu một lĩnh vực nào. Thứ hai, quyển sách đề cập đến việc đánh đổi giữa an toàn tài chính và tự do tài chính. Cái giá của an toàn tài chính để đổi bằng thuế cao, trong khi tự do tài chính yêu cầu phải nắm vững kiến thức và trò chơi tài chính cần nhiều năm rèn luyện. Điểm thứ ba, kiểm soát thói quen chi tiêu rất quan trọng, hạn chế chủ nghĩa tiêu dùng công nợ. Trước hết, sống trong khả năng thanh toán, sau đó tăng khả năng thanh toán lên Hãy xác định số tiền đầu tư hàng tháng, bạn chi tiêu một tháng bao nhiêu cho một mức sống mong muốn, giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, dành tiền đó một khoản để đầu tư mang lại một sự khởi đầu khi bắt đầu đủ sớm, giữ cho mọi việc đơn giản. Khi bắt đầu, hãy bắt đầu từ vị trí E và sau đó hãy phát triển để có thể làm việc ở cả hai nửa sơ đồ. Dù vậy, theo quan điểm cá nhân của mình thì quyển sách vẫn còn vài điểm chưa được như ý. Đầu tiên là quyển sách chưa có nhiều dẫn chứng, số liệu thuyết phục, dường như chỉ là quan điểm tác giả đưa ra và không muốn công khai tình trạng tài chính của mình. Thứ hai, đúng là các kỹ năng đầu tư rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để làm một nhà đầu tư. Nếu như các công nhân chỉ kiếm được 5-6 triệu một tháng và chỉ đủ để trang trải chi phí, thì đào đâu ra khoản tiền để đầu tư bên ngoài? Nhìn chung, chúng ta chỉ có thể bắt đầu tham gia đầu tư khi số tiền còn lại của chúng ta sau khi trừ hết chi phí đủ dư dả. Thứ ba, đối với nhiều người, liệu làm việc ở cả hai nửa số đồ có khả thi? Hãy nhớ rằng, ở vị trí làm công ăn lương, vị trí E, chúng ta phải mất tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày cho công việc, cộng thêm 7 đến 8 tiếng ngủ. Như vậy, cả ngày chúng ta chỉ còn lại 8 tiếng để làm việc riêng, chưa kể thời gian nghỉ ngơi và thời gian dành cho các thành viên khác nếu có gia đình. Dù sao thì đây cũng là một quyển sách bổ ích, điều quan trọng là chúng ta áp dụng kiến thức từ quyển sách này như thế nào. Thành công tài chính không có nghĩa là có được những thứ vật chất mà là tự chủ tài chính, tự động hóa một phần thu nhập để trả nợ, tiết kiệm và đầu tư. Ví dụ, ta có thể phân bổ tài chính cá nhân như sau: sau khi trừ hết các chi phí, 1/3 dành trả nợ cho khoản vay nếu có, 1/3 cho khoản tiết kiệm và 1/3 cho khoản đầu tư. Đầu tiên, hãy cố gắng nhận thức các khoản chi tiêu của mình, lập bảng Excel, liệt kê tất cả các khoản nợ chi phí cho một ngày, theo dõi các hoạt động chi tiêu và trả hết khoản nợ nhỏ nhất trước để tăng động lực. Trừ các chi phí cố định như là tiền thuê nhà, hóa đơn tiền điện, hóa đơn Internet. Trong các chi phí còn lại, xác định chi phí nào mang lại sự hài lòng cho bản thân hoặc có ích trong quá trình phát triển của mình. Ví dụ, chi phí cho 2 cốc cà phê mỗi ngày sẽ không cắt giảm được vì đó là lúc mà bản thân cảm thấy tỉnh táo, làm việc hiệu quả. Đồng thời, cắt giảm những chi phí không liên quan, ví dụ, chi phí Internet 300.000 một tháng là sự lãng phí nếu chúng ta gần như ở trên công ty cả ngày. Tiếp theo, chia ngân sách thành các loại khác nhau. Danh mục đầu tiên là quỹ khẩn cấp, ngay lập tức có thể sử dụng được chỉ trong trường hợp vô cùng nguy cấp, chẳng hạn đau ốm, bệnh viện. Loại thứ hai là quỹ dự phòng để trang trải chi phí tối thiểu 6 tháng không có việc làm. Cuối cùng là quỹ hưu trí, nên được gửi vào một tài khoản hưu trí chuyên dùng, lãi suất cao và gửi đó trong vòng nhiều năm. Hợp nhất tài khoản càng nhiều càng tốt, có nghĩa là gì? Tốt nhất là mở các tài khoản quỹ khẩn cấp, quỹ đầu tư và tài khoản tiết kiệm khác thông qua cùng một ngân hàng với mục đích là tiết kiệm phí chuyển khoản và rút tiền. Thậm chí, một số ngân hàng còn có chính sách ưu đãi cho người dùng lâu dài. Cảm ơn các bạn hôm nay, chúng ta lại có thêm thông tin và kiến thức mới về tầm quan trọng của kỹ năng tài chính. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu các bạn yêu thích, hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Tiếp tục học hỏi, phát triển và hãy là những người xuất chúng. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh.